Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tối nay có các thông tin đáng chú ý sau. Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình triển khai cách ly F1 tại nhà.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án.
Thái Nguyên, 6.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thành phố Sông Công đầu tư trên 5 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
Cũng trong chương trình có bài nâng cao chỉ số PAPI góp phần xây dựng môi trường bền vững thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương triển khai cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú với các trường hợp F1 tại thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú đảm bảo theo quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra chính quyền các địa phương trong công tác triển khai thực hiện. Đối với thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, hai địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm ngày 31 tháng 12, hai địa phương trên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất gửi Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Huyện Phú Bình vừa tổ chức kích hoạt thêm hai khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Ngày 28 tháng 11 đã kích hoạt khu cách ly số 2 được đặt tại trường mầm non thị trấn Hương Sơn với quy mô 96 giường bệnh. Ngay sau khi kích hoạt, khu cách ly này đã tiếp nhận 96 trường hợp F1 đến cách ly. Tiếp đó, ngày 29 tháng 11, huyện đã kích hoạt thêm khu cách ly số 4 tại trường mầm non và tiểu học Tân Đức, quy mô 115 giường bệnh. Để các khu cách ly nhanh chóng đi vào hoạt động, các đoàn thể của địa phương đã huy động đoàn viên, hội viên đến lao động, dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất. Mỗi khu cách ly có 10 cán bộ gồm y tế, quân sự, công an, dân quân. Trong đó, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện được lựa chọn làm trưởng khu cách ly. Như vậy, tính đến ngày 29 tháng 11, huyện Phú Bình có 655 trường hợp đang được thực hiện cách ly tập trung với 7 khu cách ly. Trong đó có một khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh Thái Nguyên với 323 trường hợp.
Sáng nay 29 tháng 11, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo tính đến hết ngày 28 tháng 11, huyện Đồng Hỷ ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết xác định 346 F1, 516 F2. Tổng số người đang thực hiện cách ly là 883, trong đó cách ly tập trung là 367, cách ly tại nhà là 516. Ngay sau khi xuất hiện ca F0 trên địa bàn, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, chỉ đạo một số địa phương tạm dừng một số hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường, chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của ngành giáo dục từ ngày 27 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, huyện đã kích hoạt thêm hai khu cách ly tập trung tại khu doanh trại Ban Chỉ huy quân sự cũ tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đồng Hỷ tại thị trấn Sông Cầu để tiếp nhận người đến cách ly tập trung từ ngày 27 tháng 11 theo quy định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đồng ý chủ trương đề nghị tỉnh CDC triển khai thực hiện xét nghiệm trên diện rộng tại một số khu vực có yếu tố phức tạp để sàng lọc, phân loại, xác định các yếu tố dịch bệnh. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan có kế hoạch kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, có văn bản hướng dẫn về việc xác định F1 để thực hiện cách ly tập trung, sớm kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện, tiến hành phong tỏa ngay các khu vực có yếu tố dịch tễ phức tạp, nguy cơ cao. Số ca bệnh ghi nhận trong ngày 29 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 39 trường hợp. Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 307 ca, trong đó thì 298 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly, 23 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 256 trường hợp F1 thành F0, 29 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh. Số trường hợp tái dương tính 27 ca, phát hiện trong các khu cách ly, Định Hóa 1 ca, Phú Bình 11 ca, Võ Nhai 6 ca, Đại Từ 1 ca, Sông Công 2 ca, thành phố Thái Nguyên 4 ca và Phổ Yên 2 ca. F1 phát hiện mới trong ngày 29 tháng 11 là 477 trường hợp, trong đó thành phố Thái Nguyên 91, Phú Bình 107, Đại Từ 14, Phú Lương 73, Phổ Yên 18, Sông Công 30, Đồng Hỷ 137, Võ Nhai 1, Định Hóa 3, Bệnh viện C1, Bệnh viện COVID-19 số 1, 2. Lũy tích 7.267. Số F1 hiện đang cách ly tập trung 2.640 trường hợp. Trong đó, thành phố Thái Nguyên 448 trường hợp, thị xã Phổ Yên 356 trường hợp, thành phố Sông Công 223 trường hợp, huyện Đồng Hỷ 350 trường hợp, Định Hóa 170 trường hợp, huyện Phú Lương 308 trường hợp, huyện Phú Bình 308 trường hợp, huyện Đại Từ 423 trường hợp, huyện Võ Nhai 34 trường hợp, bệnh viện quốc tế 17 trường hợp, bệnh viện gang thép 10 trường hợp, bệnh viện COVID-19 số 1, 2 trường hợp, bệnh viện C 1 trường hợp, 7 trường hợp cách ly tại nhà tại thị xã Phổ Yên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch để bệnh không lây lan trên diện rộng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú, ngày 28 tháng 11, Sở Y tế Thái Nguyên đã ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin thông tin một số nội dung cơ bản của hướng dẫn. Một, đối tượng áp dụng: những người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định F1. Những người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. 2. Thời gian cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Đối với người đã cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà nơi cư trú 7 ngày. Sau khi cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với nhà khác. Có biển cảnh báo khu vực cách ly theo quy định, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch. Phòng cách ly phải tách biệt với khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Người nhà phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân khi buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly, chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly và các quy định về cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương. Nếu không tuân thủ, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung. Nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi cư trú, có cam kết với chính quyền địa phương, không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly, không tiếp xúc gần với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Báo cáo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly đối với F1.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện hoạt động khám chữa bệnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thường xuyên kiểm tra, đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn, phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu tất cả các cơ sở y tế đảm bảo vật tư, hóa chất, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. Có phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia hỗ trợ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng phương án và thực hiện các chế độ đối với nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định hiện hành. Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để vận hành bệnh viện cấp cứu bệnh nhân nặng khi có yêu cầu. Các cơ sở y tế tuân thủ quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động khám chữa bệnh, kịp thời cách ly khoanh vùng trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chủ động bố trí xe vận chuyển người bệnh đến bệnh viện điều trị COVID-19 theo chỉ đạo của Sở Y tế và đưa các trường hợp F1 đi cách ly theo quy định. Cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ lây nhiễm cao phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng để phòng tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế.
Thưa quý khán giả,
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh không thể đến trường. Sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu nên học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này. Tuy nhiên thì việc học trực tuyến trong thời gian kéo dài mang lại nhiều thách thức, đặc biệt là các vấn đề về tâm lý đối với học sinh. Phản ánh của phóng viên Phương Thành.
Em Đào Nguyễn Hà My hàng ngày tham gia các tiết học online trên điện thoại. Bố mẹ đi làm cả ngày nên bà ngoại là người giám sát việc học của Hà My. Việc trải qua hàng giờ đồng hồ trước màn hình điện thoại không được tương tác trực tiếp với các bạn khiến học sinh lớp 3 như Hà My không còn thấy hào hứng. Em Đào Nguyễn Hà My, tổ 9 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Con nhìn hiện đại con thấy mỏi mắt hơn ạ. Con thích đến trường học hơn ạ. Hiểu vui và được các bạn chơi cùng con ạ.
Bà Tống Thị Tâm, tổ 9 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên lo lắng.
Tiếp thu về kiến thức thì các cháu tiếp thu được một phần thôi. Khi mà các cháu học như vậy ấy thì cái giao tiếp của các cháu với các bạn là nó không có.
Hiện nhiều gia đình do bố mẹ bận công việc cả ngày nên không thể quan tâm sát sao cùng các con học trực tuyến. Theo chuyên gia tâm lý, điều này kéo dài sẽ khiến nhiều em học sinh, đặc biệt là các em cấp tiểu học gặp rất nhiều khó khăn về tâm lý vì phải ở nhà lâu ngày, bị cô lập về mặt xã hội và cảm xúc. Tiến sĩ Lê Phương Hoa, khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Có những em cái khả năng thích nghi kém, tức là các em cảm thấy rất khó khăn khi mà chuyển sang trực tuyến một cái là các em bỡ ngỡ. Và khi mà các em lúng túng ấy, ví dụ nếu mà học trực tiếp thì có thể là không hiểu bài thì cô hướng dẫn. Nhưng đây học trực tuyến thì rất là khó. Cô hướng dẫn cũng khó mà trò lĩnh hội cũng khó, đặc biệt là với những cái học sinh ở cấp tiểu học.
Những ảnh hưởng tâm lý học đường do dịch COVID-19 là vấn đề được nhiều chuyên gia giáo dục đặt ra. Điều này cần có đội ngũ cán bộ, giáo viên có kiến thức chuyên sâu về tâm lý, tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Đặc biệt, việc đầu tiên mà nhiều trường cần làm chính là linh hoạt trong thời khóa biểu trực tuyến, phương pháp giảng dạy cũng phải thay đổi để phù hợp với thực tế hơn. Bà Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên và bà Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết về cách truyền đạt kiến thức tại trường.
Chúng tôi thực hiện điều chỉnh các cái nội dung dạy học để làm sao mà giảm tải đến cái mức tối đa cái thời lượng mà học sinh phải tiếp xúc với các thiết bị dạy học trực tuyến trong một ngày là nó ở cái mức mà có thể chấp nhận được. Và có những cái hoạt động vui chơi nho nhỏ tạo cái tâm lý vui tươi cho các em trong các cái giờ giảng. Trong cái quá trình giảng dạy cũng có thể đưa những cái clip vui hay những cái trò chơi hoặc là những cái câu chuyện vui để trong quá trình giảng dạy cũng giải tỏa một phần nào về tâm lý cho các em.
Việc học trực tuyến hiện nay vẫn là phương án tối ưu trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp. Tuy nhiên, để hạn chế những tác động tiêu cực của hình thức này đối với sức khỏe và tâm lý học đường, rất cần sự quan tâm phối hợp của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh đối với quá trình học tập trực tuyến của các con. Đặc biệt, cần gia tăng những khoảng thời gian tương tác giữa các thành viên trong gia đình để phần nào bù đắp thiếu hụt về tương tác với lớp học của con.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét buốt. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây rải rác, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Đêm và sáng trời rét buốt. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sóc Trăng, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét buốt. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây rải rác, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét buốt.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả toàn ngành đã thực hiện đạt 87,11% về việc và đạt 54,56% về tiền. vượt so với chỉ tiêu được giao. Các đơn vị duy trì tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được triển khai toàn diện kịp thời theo yêu cầu của ngành và địa phương. Theo dự báo, năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức đối với kinh tế xã hội nói chung và công tác thi hành án dân sự nói riêng bởi tác động của dịch COVID-19. Do vậy, ngành thi hành án dân sự tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ, coi công tác cán bộ là khâu đột phá, tạo sự đoàn kết, ổn định, thống nhất, phát huy sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các tổ chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án dân sự. Tại hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm công tác thi hành án dân sự năm 2021 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp của Bộ Tư pháp cho các cá nhân.
Ngày 28 tháng 11, tại trường tiểu học Vũ Trấn, huyện Võ Nhai, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em. Hoạt động này thuộc dự án Hành trang an toàn. Theo đó, 1.430 mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Quỹ từ thiện UPS tài trợ đã được trao cho học sinh của 4 trường tiểu học, các xã Nghênh Tường, Vũ Trấn, Sảng Mộc và Tràng Xá thuộc huyện Võ Nhai. Cũng tại chương trình, các em được tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách. Dự án Hành trang an toàn được triển khai từ năm 2017 với sự tài trợ của Quỹ UFP phối hợp thực hiện của Quỹ AIP và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em từ trên ghế nhà trường. Đến nay, dự án đã trao tặng trên 73.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ở nhiều nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, trong hai năm 2021-2022, dự án sẽ trao tặng khoảng 4.900 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em tại Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách địa phương, vốn ngân hàng thế giới và các nguồn vốn khác, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đã triển khai thực hiện hàng chục công trình cấp nước cho người dân vùng nông thôn. Bên cạnh những công trình đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương, đơn vị còn trực tiếp quản lý vận hành khai thác hàng chục công trình đảm bảo phát huy hiệu quả. Hiện nay, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đang trực tiếp quản lý vận hành 23 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của trên 20,6 nghìn hộ dân. Cùng với đầu tư xây dựng mới, trên cơ sở đánh giá hiện trạng các công trình, đối với những công trình còn tận dụng được, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, từ đó đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định, chất lượng cho người dân nông thôn.
Thưa quý thính giả, tuyến đường tránh Tân Long, thành phố Thái Nguyên nằm trên quốc lộ 1B là tuyến đường đi qua của nhiều xe tải đi đến hàng chục điểm mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng. Trong quá trình vận chuyển đã làm rơi vãi đất đá, gây ô nhiễm bụi đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường. Trước thực trạng trên, lâu nay người dân địa phương mong mỏi các đơn vị chức năng cần có biện pháp kiên quyết hơn, xử lý nghiêm các xe tải làm rơi vãi vật liệu chạy trên tuyến đường này để nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế cho các hộ dân hai bên tuyến đường. Phản ánh của phóng viên Phan Vũ.
Gần chục năm nay, gia đình ông Trần Văn Cường ở xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên phải sống chung với bụi. Phun nước rửa đường là việc làm hàng ngày của ông Cường với hy vọng bụi đường sẽ giảm đi phần nào. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm tính theo giờ đồng hồ và không thấm vào đâu, bởi mật độ xe tải chở vật liệu qua đường tránh Tân Long, thành phố Thái Nguyên quá lớn. Ông Trần Văn Cường phản ánh.
Chủ yếu là xe tải đi bắt đầu nó chở đầy, biết nó rơi xuống thôi. Rơi xuống rồi đi nó thành bụi. Nó mưa nhỏ thì nó cứ bám vào đường, khi nó nắng lên bắt đầu xe chạy nhiều là nó bụi mù. Cái hàng này chúng tôi bán là nó cũng lau chùi liên tục.
Cùng chung nỗi bức xúc về ô nhiễm môi trường, ông Trịnh Xuân Trương, xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nói.
Các loại xe tải nó từ ở các cái mỏ đá này, các cái tuyến ở phía Bắc nó về rất đông, mà đặc biệt là xe quá tải. Con cháu tôi gần như là không dám cho ra đường bởi vì nó bụi bặm và nó khinh ô nhiễm.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô tải chở đất đá vật liệu xây dựng qua tuyến đường tránh Tân Long, thành phố Thái Nguyên, nằm trên quốc lộ 1B. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do bụi gây ra tại đây, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, đơn vị quản lý tuyến đường này đã thường xuyên cho công nhân dọn dẹp vệ sinh hai bên đường, nhưng vẫn không thể giảm thiểu được tình trạng bụi đường dày đặc. Ông Lại Xuân Thành, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên cho biết.
Quét xong chỉ 1-2 ngày là nó lại bẩn như cũ rồi. Thực tế đây này, nó đang đi rất là nhiều mà nó chở nó xong nó rơi vãi cả cái đá 2412.
Theo ghi nhận của phóng viên và những người dân sống tại khu vực này, do nhiều xe không được che chắn cẩn thận dẫn đến lượng đất đá vật liệu xây dựng rơi vãi xuống lòng đường. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy bẩn, khiến cuộc sống người dân hai ven đường bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian qua, mặc dù đơn vị quản lý tuyến đường đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng thanh kiểm tra về vấn đề này, tuy nhiên thì do còn nhiều khó khăn nên chưa thể xử lý dứt điểm được tình trạng trên. Ông Lê Văn Học, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên cho biết về những khó khăn.
Dự toán thì rất là ít, thế nên là công tác dẫn đến là đối với đơn vị là rất là khó khăn trong cái công tác duy trì. Đơn vị quản lý thì cũng đã báo với lại các cơ quan cấp trên và đồng thời là tăng cường nhân lực đi vệ sinh hàng ngày.
Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm bụi đường trên tuyến đường này, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và thực hiện các biện pháp xử lý các trường hợp chở quá tải, chở vật liệu làm rơi vãi ra đường, đồng thời tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải phải có ý thức chấp hành nghiêm việc chở hàng đúng tải trọng và phải che phủ bạt, có như vậy mới trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. 5 năm qua, thông qua chương trình 135, chương trình 30A, chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được trên 6.000 tỷ đồng để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ các nguồn lực này, hàng trăm công trình bao gồm giao thông, trường học, thủy lợi, điện, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư xây dựng mới. Thông qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm mạnh, từ xấp xỉ 19% năm 2016 xuống còn khoảng 5% như hiện nay. Tất cả các xóm đều đã dùng điện lưới quốc gia, hơn 90% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa tất cả các phòng học tạm. 74 xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã nào dưới 10 tiêu chí.
Bước vào mùa khô hanh, tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở một số địa phương được đánh giá ở mức cao. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho học viên là kiểm lâm địa bàn, phó ban lâm nghiệp các xã thị trấn và tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng ở thôn xóm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng đến rộng rãi người dân. Bên cạnh đó thì hạt kiểm lâm các địa phương cũng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng thực hiện các biện pháp như dọn dẹp vệ sinh thực bì, làm đường băng cản lửa, hạn chế để cháy lan. Ngoài ra, đơn vị cũng chỉ đạo các hạt kiểm lâm có kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng khô hanh kéo dài, cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành năm 2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp xây dựng có vốn trong nước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,5%, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Còn lại là do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ. Chia theo loại công trình, giá trị sản xuất xây dựng nhà ở đạt 12.000 tỷ đồng, chiếm 50,1%, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất nhà không đầy ở đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%. Còn lại là giá trị các công trình kỹ thuật dân dụng và hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên luôn duy trì được tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh. Tuy nhiên, điều này cũng đã tạo ra áp lực lớn đối với môi trường khi hai năm liên tục 2019-2020, Thái Nguyên bị xếp hạng mức thấp nhất ở nội dung quản trị môi trường trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI. Tăng cường công tác quản lý ngay từ cơ sở chính là giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần từng bước cải thiện chỉ số quản trị môi trường PAPI cũng như bảo vệ môi trường sống theo hướng bền vững. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Xuân Tú có bài viết đề cập đến công tác này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tháng 4 năm 2021, người dân quanh khu vực phường Quan Triều và Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi do hoạt động của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ gây ra. Sau khi tiếp nhận thông tin, các cấp, các ngành của tỉnh và địa phương đã vào cuộc kiểm tra đồng thời yêu cầu công ty hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Ông Vũ Thái Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ cho biết công tác xử lý bảo vệ môi trường.
Công ty cũng đã khắc phục kịp thời các cái tồn tại từ trước, và đến nay thì sau rất nhiều các cái cuộc trao đổi làm việc với dân từ giữa năm bây giờ, công ty vẫn duy trì cái hội nghị tiếp xúc với dân để một mặt là nghe dân nói và nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng nhân dân để mình làm ngày một tốt hơn và đảm bảo cho cái việc là môi trường được thực hiện một cách tốt nhất, tránh cái việc mà xung đột giữa doanh nghiệp với nhân dân về công tác môi trường.
Bà Lê Thị Bích Thủy, tổ trưởng tổ 2, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nhận xét về cách giải quyết vấn đề môi trường của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ.
So với trước kia thì nhà máy giấy đã khắc phục rất là nhiều, khắc phục được rất là nhiều và dần dần các bạn cũng cải thiện bởi đầu tư cũng rất là nhiều, bởi vì xung quanh là những hộ dân ở và cán bộ công nhân của nhà máy.
Mặc dù cũng đã có sự quan tâm giải quyết của các cấp các ngành, các đơn vị, tuy nhiên thì vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tại các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh hoặc có nhiều mỏ khai thác khoáng sản. Ông Diệp Văn Đức, người dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ lo lắng.
Thứ nhất là cái môi trường bụi khói độc hại, cái môi trường thứ hai là cái nước chảy dưới ngầm không biết sinh hoạt nào, cái sợ thứ ba nữa là cái sợ là sau này nó sẽ mang cái bệnh.
Những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên cũng được thể hiện qua chỉ số quản trị môi trường tại báo cáo đánh giá PAPI năm 2019 và năm 2020 đều ở mức thấp nhất. Để khắc phục những hạn chế tồn tại này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn từ 2021 tới 2025 cùng nhiều văn bản chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể nhằm cải thiện tình hình trong thời gian tới. Ông Lê Văn Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Thái Nguyên cho biết phương hướng quản lý bảo vệ môi trường.
Ủy ban nhân cấp huyện thì cần tập trung một số các giải pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn, bố trí vị trí để các chủ đầu tư các dự án là niêm yết công khai các bản kế hoạch bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân cấp xã để nhân dân giám sát theo quy định. Thứ hai là ủy ban nhân cấp huyện cần tăng cường công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
Trong công tác bảo vệ môi trường, ngoài trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chuyên ngành còn cho thấy vai trò quan trọng của ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị hành chính trực tiếp gần dân nhất, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân nhanh chóng, kịp thời nhất. Về công tác tuyên truyền, ông Lê Văn Lâm, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết:
để thực hiện được cái nội dung này, tăng cường cái công tác tuyên truyền thông qua các tổ chức chính trị xã hội, và chúng tôi đưa đây là một cái mục tiêu là cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm sao là để người dân là chung tay cũng như là chia sẻ với địa phương, làm sao là cùng nhau thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường.
Mặc dù không thể đánh giá được toàn diện công tác bảo vệ môi trường qua kết quả chỉ số quản trị môi trường trong bộ chỉ số PAPI, tuy nhiên thông qua chỉ số này cho thấy vấn đề môi trường đang cần sự quan tâm vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương để môi trường sống Thái Nguyên ngày càng được cải thiện theo hướng bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình triển khai cách ly F1 tại nhà. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án. Thái Nguyên 6.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chỉ số PAPI góp phần xây dựng môi trường bền vững thành phố Thái Nguyên. Phần cuối trong chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.